là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh đóng một mà hưởng hai. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ làm nhà năm đại đoàn kết trên địa bàn huyện Văn Yên. Theo đó, công ty cổ phần phát triển Fuji Bắc Giang hỗ trợ huyện Văn Yên 250 triệu đồng để làm 5 ngôi nhà đại đoàn kết. Đây là nguồn kinh phí mà công ty cổ phần phát triển Fuji Bắc Giang thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái hỗ trợ kinh phí để làm nhà cho hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Nguồn kinh phí này sẽ được sớm chuyển tới huyện Văn Yên để kịp thời hỗ trợ cho các gia đình làm nhà. Theo số liệu tổng hợp, kể từ khi phát động kêu gọi ủng hộ quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội tỉnh Yên Bái từ tháng 8 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận được tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái vừa chủ trì cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Nhân dân phường Yên Ninh. Hoạt động này nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các kỳ họp Hội đồng Nhân dân từ thành phố đến các xã phường. Trong 9 tháng năm 2023, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã tổ chức 5 phiên họp thường kỳ để đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành và kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong quý, tổ chức 4 hội nghị về lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để thống nhất nội dung chương trình, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị kỳ họp thứ 8, 9 phiên họp thường kỳ của Hội đồng Nhân dân phường và công tác tiếp xúc cử tri với các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong hoạt động giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường đã xem xét 12 báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường về xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường, việc thực toán, dự toán, thu chi ngân sách, việc giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái và các đại biểu tham dự cuộc họp đã đánh giá cao về công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, nội dung lựa chọn để thảo luận tại kỳ họp cũng như các ý kiến phát biểu tại kỳ họp thường kỳ của Hội đồng Nhân dân phường Yên Ninh. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Hội đồng Nhân dân các xã phường bám sát nội dung chỉ thị 14 của Thành ủy, chỉ đạo về nâng cao chất lượng hoạt động của các kỳ họp Hội đồng Nhân dân từ thành phố đến các xã phường.
Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí Hội Nhà báo Việt Nam vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhận thức về tin giả, tin xuyên tạc và kỹ năng khai thác thông tin trên mạng xã hội cho 30 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái. Trong 2 ngày, các học viên được các giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Báo chí tuyên truyền đạt về cách nhận biết tin giả, tin xuyên tạc, kiểm chứng nguồn tin, hình ảnh minh họa và đường dẫn liên kết, cách xử lý khi thấy tin giả, hành động có trách nhiệm trên không gian mạng, cũng như hậu quả của việc cung cấp, chia sẻ tin giả, tin xuyên tạc, những kỹ năng khai thác thông tin trên mạng xã hội, kỹ năng sử dụng một số công cụ AI trong sáng tạo tác phẩm báo chí. Lớp bồi dưỡng đã giúp các học viên nâng cao nhận thức về tin giả, tin xuyên tạc, có kỹ năng khai thác sử dụng thông tin trên mạng xã hội để áp dụng vào thực tế tác nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh vừa tổ chức diễn tập thực chiến an toàn thông tin cho gần 100 cán bộ, kỹ thuật chuyên trách, bán chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các cơ quan đơn vị địa phương năm 2023. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được giới thiệu các quy trình ứng cứu và điều phối sự cố cho các đơn vị trong bảo đảm an toàn thông tin mạng, giới thiệu và hướng dẫn thực hiện các quy trình trên hệ thống báo cáo điều phối sự cố của Cục An toàn Thông tin. Tại buổi diễn tập, các học viên cũng được chia đội hướng dẫn cách thức tham gia diễn tập, hướng dẫn sử dụng các công cụ, cho đội phòng thủ tấn công mạng sử dụng các công cụ dò quét khắc phục sự cố. Thông qua cuộc diễn tập giúp cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật viên làm công tác chuyển đổi số an toàn thông tin, các sở ban ngành địa phương, thành viên đội ứng trực sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh có cơ hội giao lưu học hỏi kiến thức, kỹ năng ứng phó xử lý sự cố mất an toàn thông tin mạng, nắm bắt quy trình hiệp đồng để sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống mất an toàn thông tin mạng phát sinh.
Tính đến nay, tỉnh Yên Bái đã nhân rộng và xây dựng được 296 đơn vị đạt tiêu chuẩn trường học hạnh phúc, chiếm 66,9% tổng số trường, vượt 16,9% kế hoạch. Để xây dựng trường học hạnh phúc, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào thầy cô thay đổi vì trường học hạnh phúc trong toàn ngành. Các cơ sở trường học tích cực triển khai thực hiện, bước đầu đã tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện và tích cực. Trong thời gian tới, toàn ngành cũng sẽ tiếp tục tập trung xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện, lấy người học là trung tâm, xây dựng trường học hạnh phúc, xây dựng các mô hình trường học gắn với thực tiễn như trường học nông trại, trường học du lịch, thực hiện tốt các phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập, phong trào thầy cô thay đổi vì trường học hạnh phúc, qua đó nhằm tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số người với nhiều lý do khác nhau đã vội vàng rút bảo hiểm xã hội một lần mà không nghĩ tới lợi ích thiết thực và lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để khi 62 tuổi với nam giới và 55 tuổi với nữ giới đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu, trang trải cuộc sống hàng ngày và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế rất cần thiết cho chăm sóc sức khỏe tuổi già. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một mà lại hưởng hai sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Công ty giải thể, 13 năm gắn bó với công việc. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, ông Hân được lĩnh hơn 100 triệu đồng, theo cán bộ bảo hiểm xã hội tính giúp. Đây là lần đầu tiên ông Hân sẽ được cầm trong tay số tiền lớn như thế. Lòng vui như Tết, trên đường về nhà, ông mua nửa con vịt quay Lâm Thượng, ít bún và hộp bia về ăn trưa cùng vợ.
Căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ.
Lâm Thượng chính hiệu, thơm ngon quá. Bà làm cái đồ này đi cho nó đã.
Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong các khoản thu
phí. Ông cứ kệ tôi, ăn gì thì tôi khác lấy. Mà này, sáng nay ông lên bảo hiểm xã hội, hỏi thủ tục lĩnh bảo hiểm xã hội một lần, có thuận tiện không?
Công ty giải thể, tiền đóng bảo hiểm xã hội 13 năm liền là tiền của mình. Theo quy định, bảo hiểm xã hội huyện sẽ giải quyết không thiếu một xu. Nếu mình có nguyện vọng chính đáng, họ bảo khi hồ sơ đã nộp đầy đủ trong thời hạn 10 ngày là giải quyết xong hết. Lúc đó chỉ việc lĩnh tiền, không phải lo gì cả.
Thế được khoảng bao nhiêu hả ông?
110 củ đấy bà. Ngoài ra nhá, còn được nhận tiền lương công ty nợ tháng trước này, tiền trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm thất nghiệp nữa. Với lại tôi cũng có một tí quỹ đen nữa đấy.
Trời ơi, bây giờ mới chịu khai. Nhưng mà này, thế ông định rút bảo hiểm xã hội một lần như tôi thật đấy à?
Ừ.
Theo tôi, ông dừng ngay cái ý định rút bảo hiểm xã hội một lần đi và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để về già ấy, còn có lương hưu mà dùng. Tiền lĩnh về một cục ấy, không khéo lại tiêu hết đấy.
Đóng làm cái gì? Kỳ kẹo. Hơn chục năm nữa mới được cái hưu vài cái triệu bạc. Tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi.
Ông tính cái gì? Đừng có mà chót dại như tôi nữa đấy.
Tôi sẽ mua một chiếc tivi 50 inch thay cái nồi đồng cối đá tập tà tập tịt này. Số tiền còn lại sẽ đầu tư lấy cái mảnh đất cuối làng ấy bà. Kiểu gì sau này cũng có lãi. Rồi tôi sẽ đi làm vệ sĩ này. Mỗi tháng vẫn có lương vài củ.
Ôi giời ơi, tivi vẫn xem được. Cần gì cái mới cho nó tốn tiền. Với lại cái tuổi này, ông làm vệ sĩ cái quái gì? Ngày nào cũng đi. Thu nhập thì không quá 3 triệu đồng một cái tháng. Mất gì thì phải đền đấy. Mà đất cát bây giờ đang xuống giá, chả bán nổi, biết đâu mà tính. Theo tôi ấy, ông cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc đi ông ạ.
Người đẻ chứ đất có đẻ được đâu. Khi rẻ ấy là phải đầu tư ngay. Với lại tôi còn khỏe này, không gì phải lo. Thôi, bà ăn đi cho tôi nhờ.
Ôi giời ơi, trước kia ấy, tôi nghe ông có tí tiền thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, cho vào sửa nhà hết. Bây giờ, ngày nào cũng phải lang thang, nhặt từng lon bia, vỏ chai, ít giấy vụn để kiếm sống. Có ai dạy như tôi không hả rời?
Đang ăn uống mất cả ngon. Thôi, ba một mình đi nhé.
Đang ngồi nhâm nhi cốc bia tại quán Hòa Béo cho hạ hỏa, thì có tiếng gọi quen quen.
Kìa, cậu Hân, Có chuyện gì mà giữa trưa lại ra đây ngồi uống bia một mình thế hả?
Bác Lam à, em vừa ra đây làm cốc bia cho nó hạ hỏa đây này.
Sao không ở nhà ăn cơm với vợ? Hay là lại hẹn em nào đấy, để chị còn lánh đi cho đó tự nhiên.
Hẹn hò cái gì cái tuổi này? Thế bà chị cũng tranh thủ đi hẹn hò hay sao đấy?
Chị có hẹn với chủ quán mang tiền sang đây cho nó.
Chị vay nó để đầu tư vụ gì à?
Vay gì? Tiền lãi của con Hoa đấy. Mang đúng hẹn cho nó phấn khởi. Tiền nhàn rỗi nó định đầu tư vào đất. Chị gàn nó, đất cát làm cái gì cho nó mệt, ế đầy ra kia kìa. Cứ hùn vốn với chị, có mối làm ăn lớn, lãi suất cao, gấp mấy lần gửi ngân hàng. Tháng nào lấy lãi tháng đó. Con Hoa nó nghe chị gửi có 300 triệu mà 4 tháng nay nhận lãi đều như vắt chanh nha, hơn 6 triệu mỗi tháng đấy.
Làm ăn dễ thế cơ à?
Ừ.
Nhưng có chắc chắn không?
Chắc hay lép. Chú hỏi con Hoa thì rõ. Chị cậu đây có 500 triệu nhàn rỗi, mỗi tháng kiếm tròn chục củ đấy. Vẫn vững như núi Thái Sơn đấy thôi. Này, cậu đang có tiền nhàn rỗi đúng không?
Này, thế khi cho vay có phải làm khế ước hay giao dịch gì không hả chị?
Tiền liền với ruột, dù là chị em vẫn phải có giấy tờ giao nhận cam kết đàng hoàng. Như cái Hoa đây này, có sổ sách ký nhận lãi đấy, đầy đủ đây này. Đây này, cậu nhìn đây này. Nói có sách, mách có chứng. Cậu nhìn đi, đây này, cậu nhìn đi.
Ừ, thì em cũng có đôi trăm.
Thế
tiền
hả?
Bảo hiểm xã hội một lần. Vài ngày nữa sẽ lĩnh. Chưa biết đầu tư vào cái gì. Mà cái bà vợ già nó cứ nói nọ nói kia như hết cả đầu luôn chị ạ.
Thế có tham gia cùng bọn chị không? Vừa nhàn lại vừa lãi cao hàng tháng. Tiền gốc thì vẫn còn đấy, khi cần thì lại rút về.
Vâng, vâng. Mời vợ chị làm cốc bia cho nó mát, để em về làm tư tưởng cho vợ nó thông cái đã. Khỏi căn nhằn chị ạ. Mệt hết cả người. Mời chị nào. Yeah.
Ông Hân, bà Hoan đang đôi co với cái chuyện hùn vốn cho bà Lan vay và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp, thì có tiếng chuông gọi cửa.
Bà Hoan ơi, bà Hoan, tôi đem gà đến cho bà đây.
Dạ, chào bác. Bác mang vào bếp giúp tôi với ạ.
Vâng. Vâng, tôi phải chạy một lúc là ba bình nên đến hơi chậm một chút. Em chào bác Hân nhá.
Vâng, chào ông.
Này, này. Của bác là hết là 430 đấy bác ạ. Gà dạo này nó hơi lên giá một chút. Ê, bác trai nhà ta hôm nay là có chuyện gì thế hả bác?
Ôi giời ơi, ông ấy định rút bảo hiểm xã hội một lần.
À.
Rồi nghe cái bà Lan mồi chài thế nào ấy, lại định hùn vốn cho vay lãi, nhất quyết không chịu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp. Tôi cũng đang bực hết cả mình đấy ông ạ.
Hùn vốn cho vay lấy lãi à?
Vâng.
Ôi giời ơi, rủi ro lắm đấy.
Đấy mà.
Đấy, như bà nhà tôi ấy, năm ngoái là dính ấy, mất hết rồi. Đấy, tiếc của mà lại xấu hổ, không dám nói với ai chứ lại.
Đấy đấy, thế mà ông nhà tôi chưa sáng mắt ra đâu ông ạ.
Sáng với tối cái gì? Bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Chỗ chị em người ta làm ăn là đường hoàng đấy.
Đấy, có bác Hải đây này. Người thật việc thật đấy. Ông có cần biết rõ thêm không?
Kìa hai bác, cũng chẳng giấu gì. Hai năm trước thì có một chút tiền tích cóp bán tạp hóa và cái bảo hiểm xã hội giúp một lần của em ở công ty xi măng. Thôi đưa cho bà ấy làm vốn. Nào ngờ đâu bà ấy nghe người ta tỉ tê, thậm tha thậm thụt thế nào, cho vay lấy lãi. Gớm, mấy tháng đầu là mỗi tháng nhận lãi vài triệu cứ đều như vắt chanh bác ạ.
Thế sau đó thì thế nào hả bác?
Còn thế nào nữa? Chủ nó bùng, vỡ hụi. Mất hết cả gốc lẫn lãi.
Ấm
chị em là từ mặt nhau đấy bác ạ. Thế giờ tôi mới ra cái nông nỗi này. Ấm sau này không biết là sống thế nào đây. Đây còn khi ốm đau nữa chứ lệ.
Khổ thế đấy.
Thế sao mà không đi báo công an? Mà khi cho vay
không làm giấy tờ cam kết gì ạ?
Báo anh biết gì hả bác? Mình cho vay lãi cao, báo công an để mà thêm tội à? Chủ nó cao chạy sao bay rồi. Bà nhà tôi tiếc tiền, mất ngủ, đâm ra là suy nhược. Lại không có bảo hiểm y tế, đi viện tốn kém lắm. Đấy, muốn giàu ngay nên nó mới thế hai bác ạ.
Đấy, ông rõ chưa? Mình còn chả tin được mình, nữa là tin người. Tiền ấy là cứ phải liền quốc ruột. Mà theo tôi, ông không rút bảo hiểm xã hội một lần nữa, mà cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc. Phòng khi về già, một trong hai người còn có tí lương hưu, chứ biết bấu víu vào đâu, phải không bác Hải?
Bác Khoan nói đúng đấy, chứ như vợ chồng em bây giờ thì tiền hết rồi, sức khỏe mỗi ngày lại yếu đi, sau này là chả biết là dựa vào đâu nữa.
Thì lúc đó đã có con cái nó lo cho.
Bác ơi, đến mình đây thì cũng có lo được cho các cụ nhà mình đâu. Chúng nó còn con cái rồi học hành, bao nhiêu thứ phải chi tiêu, mình trông chờ sao được. Thôi từ mình suy ra, tôi cũng đã vận động thằng lớn nhà tôi là mỗi tháng trích ra một ít từ tiền đi làm công trình, đóng lấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn trẻ tham gia càng sớm càng tốt, về già có lương hưu và còn được hưởng cả cái bảo hiểm y tế nữa đấy. Đóng một thứ mà sau này lại hưởng cả hai. Cái cán bộ thị trấn nó thường xuyên tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy, hai bác ạ.
Thế cháu nó tham gia chưa hả bác Hải? Với lại cái tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như trường hợp với ông Hân nhà tôi đây này, thì thủ tục có phức tạp không hả bác?
Cũng không có gì đâu. Cứ lên bảo hiểm xã hội huyện, họ sẽ tư vấn rất là cặn kẽ. Bác Hân nhà mình đây nhá, là chưa rút bảo hiểm xã hội một lần, mà tham gia tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ phải đóng thêm có 7 năm nữa thôi, là để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bác ạ. Là sẽ được hưởng lương hưu khi đến 62 tuổi. Ê, còn cháu Tân nhà tôi thì nó đã nghe ra và cũng đã tham gia được mấy tháng nay rồi. Căn cứ vào cái công việc và thu nhập hàng tháng, nó đóng ở cái mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đấy bác ạ.
Mức thấp nhất mà cũng cao như thế, lấy đầu tiền là mà chi tiêu nào?
Bác ơi, đấy là cái mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn, tức là mức thu nhập trung bình hàng tháng bác ạ. Còn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cháu Tân nhà tôi chỉ phải đóng có 22% của cái số tiền 1.500.000 đồng thôi, tức là vào khoảng 330.000 đồng một tháng. Mà nhà nước lại còn hỗ trợ cho 30% đối với hộ nghèo như nhà mình, nên chung quy là mỗi tháng cháu Tân nhà tôi chỉ có đóng có 231.000 đồng thôi, chứ có nhiều gì đâu bác.
Ông Hải cứ như cán bộ bảo hiểm xã hội ấy nhỉ. Thế đi, tôi hỏi này.
Vâng.
Thế với cái mức mà đóng như thế này ấy, khi nghỉ hưu ấy, thì được khoảng bao nhiêu hả ông?
Bác ơi, cái tờ gấp tuyên truyền họ phát cho chi tiết lắm, cứ tha hồ mà nghiên cứu. Khi 62 tuổi đối với nam giới như anh em chúng mình ấy, và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục đủ 20 năm như thằng cu Tân nhà tôi, thì lúc về hưu được hưởng khoảng 1,1 triệu đồng một tháng bác ạ. Cứ thế thì cũng đủ để trang trải cuộc sống tối thiểu hàng ngày, không phải phụ thuộc vào con cái nữa. Mà lương hưu hàng năm còn được nhà nước điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI nên còn cao hơn nữa đấy bác ạ.
Thế chả tốt quá chứ Lị.
Vâng.
Khi về hưu lại còn được cả thẻ bảo hiểm y tế nữa, đúng là hưởng cả hai thứ.
Hai thứ luôn.
Thật không như tôi đây, có bao nhiêu tiền dồn hết vào nhà với cửa. Bây giờ ông ấy lại còn định ném hết số tiền mười mấy năm vất vả ở công ty ra cửa sổ. Đấy, khổ không cơ chứ.
Thôi, được rồi. Tôi sẽ lên cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị không giải quyết bảo hiểm xã hội một lần nữa. Và hàng tháng tôi sẽ bớt nửa con vịt quay với đôi cốc bia, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế. Cho bà tự nguyện chưa? Nhưng mà bà phải đồng ý với tôi nhé. Phải cho tôi trích cái quỹ đen mua cái tivi mới, xem bóng đá cho nó đã đấy nhá.
Bác trai nói thì nghe cũng hợp lý đấy. Thôi, bác gái ủng hộ đi nhá. Để bác trai là vừa có tivi để cải thiện cái đời sống tinh thần, lại vừa đóng tiếp được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già hưởng lợi cả hai bác nhé.
Thì tôi cũng mong được như thế. Sau này ít nhiều ông ấy cũng có lương hưu, để tôi còn có chỗ bấu víu bác ạ.
Thế tôi cũng là mừng cho hai bác đã thống nhất được việc làm rất là ý nghĩa. chưa không vội vàng như vợ chồng tôi. Bây giờ hết cách rồi. À thôi, tôi phải đi ra nốt bình ga cho khách đây. Từ chiều tới giờ chưa được nghỉ tí nào hai bác ạ.
Vâng, cảm ơn ông Hải.
Cảm ơn bác.
Này, ông Hải.
Dạ.
Hôm nào rảnh, mời ông sang nhà uống bia, xem bóng đá, cái TV nhầm y người trời nhá.
Nhất định là tôi sẽ sang. Chào hai bác.
Vâng, chào ông nhá.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị, với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo hướng đến xây dựng một nền giáo dục mở, cùng với các địa phương trong cả nước, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã nỗ lực thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính hướng đến chuyển đổi số toàn diện nền giáo dục. Qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh. Những kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ với sự năng động sáng tạo, nhạy bén trong ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và hệ thống thông tin Internet vào công tác giáo dục để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số của ngành, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Theo đánh giá chỉ số cải cách hành chính từ năm 2016 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái luôn được xếp trong top đầu của các sở ban ngành của tỉnh với số điểm cao nhất, qua đó góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Có được kết quả này, bên cạnh việc quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự nỗ lực của đơn vị giáo dục còn có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ nhà giáo, cán bộ trẻ và tổ chức đoàn thanh niên ngành giáo dục đào tạo thông qua các hoạt động xung kích sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở và đạo đức công vụ, thi đua sáng tạo trong quản lý giảng dạy, tích cực đổi mới phương pháp, áp dụng công nghệ thông tin trong mỗi tiết học. Như vậy đã có nhiều giải pháp sáng kiến của đoàn viên thanh niên, cán bộ giáo viên trẻ trong công tác cải cách hành chính. Đặc biệt thông qua các cuộc thi, cuộc vận động của ngành đã có nhiều sáng kiến của đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ được áp dụng và phát hiện trong thực tiễn, qua đó từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức trong công tác cải cách thủ tục hành chính, làm lan tỏa sâu rộng việc thực hiện cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại các địa phương. Cô giáo Nguyễn Hạnh Hoa, Tổ khoa học tự nhiên, trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng, huyện Văn Yên nói:
Sáng kiến về cải cách hành chính thì tôi đang thực hiện đấy là sáng kiến về chuyển đổi số. Mà hiện tại trong trường của tôi thì việc soạn giáo án và gửi giáo án duyệt, giáo án hàng tuần gửi trên online, việc báo cáo các hoạt động của tuần hay của tháng cũng thực hiện trực tuyến, cho phép người sử dụng có thể theo dõi và kiểm tra ngay được cái kết quả của mình để có cái đề xuất cái phương án tích cực hơn cho các tuần, các tháng tiếp theo. Trong trường thì cũng đã giáo viên cũng đã sử dụng được cái soạn giảng điện tử trên PowerPoint hay là sử dụng máy tính bảng để hướng dẫn học sinh làm các bài tập trắc nghiệm, các bài kiểm tra nhanh.
Cô giáo Nguyễn Hồng Nhung, Tổ toán tin trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết:
Là một giáo viên trẻ thì là không chỉ bản thân tôi mà tất cả các giáo viên ở trong trường đều tích cực hưởng ứng cái việc chuyển đổi số của nhà trường, hướng dẫn học sinh làm rất nhiều cái dự án khoa học kỹ thuật, áp dụng cái chuyển đổi số để áp dụng cho nhà trường, ví dụ như là phần mềm quản lý học sinh bằng mã QR code, thứ hai nữa là phần mềm hỗ trợ hay là cung cấp thông tin cho học sinh một cách nhanh chóng về lịch học hay là thời khóa biểu này, rồi là cái lịch dạy thay cho học sinh. Nói chung là những cái thông tin liên quan đến học sinh và giáo viên. Và hai cái phần mềm này đều được giải cao trong cái cuộc thi khoa học kỹ thuật.
Bên cạnh tích cực tham gia các cải cách thủ tục hành chính và hưởng ứng các chương trình cuộc thi, cuộc vận động của ngành về cải cách hành chính, đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ còn năng động sáng tạo, tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy, góp phần xây dựng nền giáo dục điện tử hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Học và làm theo Bác, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Mỗi cán bộ nhà giáo trẻ luôn thể hiện tinh thần tận tụy, tâm huyết sáng tạo, công khai minh bạch trong công việc giảng dạy, chủ động đổi mới phong cách chuẩn mực hơn trong ứng xử, giao tiếp với học sinh và vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào từng tiết giảng, đem lại nhiều lợi ích, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao được hiệu quả đào tạo, tăng hứng thú học tập cho học sinh, qua đó hướng tới mục tiêu xây dựng trường học hiện đại hạnh phúc. Cô giáo Đỗ Xuân La, trường Mầm non An Thịnh, huyện Văn Yên tâm sự.
Để ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các giảng dạy thì bản thân tôi đã không ngừng tìm tòi và học tập các ứng dụng các phần mềm để đưa ra những cái tiết dạy sáng tạo và giúp trẻ có thể thực hiện thao tác tốt nhất trên bảng tương tác. Và từ đó thì với những tiết dạy mà ứng dụng công nghệ thông tin như thế thì để nâng cao cái chăm sóc giáo dục trẻ thì bản thân tôi cũng như các giáo viên đã thường xuyên quay lại và gửi trên nhóm lớp phụ huynh để tuyên truyền với phụ huynh về các ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay cho trẻ mầm non.
Điểm sáng trong thực hiện cải cách hành chính áp dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ nhà giáo trẻ là việc thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các câu lạc bộ tin học công nghệ thông tin trong nhà trường, với đồng cốt là những giáo viên, cán bộ trẻ cùng các học sinh có năng khiếu tin học trong nhà trường. Việc thành lập các câu lạc bộ tin học công nghệ thông tin với sự hoạt động tích cực của các thành viên đã giúp các đơn vị giáo dục tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện cải cách hành chính. Ứng dụng các thiết bị dạy và học mới trong nhà trường, đồng thời tạo ra sân chơi bổ ích giúp học sinh làm quen với công nghệ thông tin, ngôn ngữ lập trình, từ đó ứng dụng các kiến thức và thực tiễn giảng dạy học tập. Thầy giáo Nguyễn Trung Nghĩa, phụ trách câu lạc bộ chuyển đổi số trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành chia sẻ.
Một trong những thế mạnh của nhà trường là tất cả các phòng học của nhà trường được sở dục đào tạo trang bị đều là phòng thông minh. Vì vậy các thầy cô ra có đầy đủ các cái phương tiện để có thể ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy. Đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên, việc sử dụng các thí nghiệm ảo, mô hình ảo, các cái môn văn học, các cái môn lịch sử, địa lý thì có những cái video clip rất là thuận tiện trong cái việc là giúp cho học sinh tiếp cận đến kiến thức một cách đầy đủ và khoa học. Để thực hiện chuyển đổi số của ngành thì ban nhà trường đã thành lập câu lạc bộ chuyển đổi số. Trong thành viên phần câu lạc bộ chuyển đổi số gồm có các thầy cô giáo và cả các ban học sinh. Câu lạc bộ chuyển đổi số thì đã sinh hoạt thường kỳ một tháng một lần. Ở đấy để nhằm trao đổi giữa thầy cô giáo và các bạn học sinh các cái ứng dụng mà có thể áp dụng được cho nhà trường, giảm rút ngắn cái công việc của thầy cô giáo, cũng rút ngắn các cái công việc học tập của học sinh bằng các ứng dụng số, hỗ trợ học sinh nghiên cứu khoa học đặc biệt đối với lĩnh vực công nghệ thông tin. Và trong 2 năm gần đây thì về lĩnh vực công nghệ thông tin của nhà trường thì đã được giải cao trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.
Phát huy sức trẻ tham gia công tác cải cách hành chính trong ngành giáo dục và đào tạo đã tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ giáo viên trẻ tu dưỡng rèn luyện phẩm chất. Ở nhiều cơ sở giáo dục, đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ thường xuyên đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong quá trình xử lý công việc, thực hiện đổi mới giảng dạy, qua đó chung tay cùng với ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà phấn đấu thực hiện cải cách hành chính theo hướng rút gọn thủ tục, hiện đại hóa, tiến tới số hóa nền tảng hành chính. Ngành giáo dục đào tạo Yên Bái góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, kiến tạo và phục vụ.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99, bất chất ngầu cùng bảo Việt Gâu.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha. Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99, bất chất ngầu cùng bảo Việt Gâu.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.